hành trình sáng suốt, dấn thân hành triển tâm thức, cảm thức được phần xác là phụ thuộc của hồn, gom gọn hình thành một tiểu thiên địa tại thế, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, hưởng ứng tình tờ mà tiến thân. Hồn là chủ chánh, trách nhiệm dẫn tiến vạn năng trong cơ thể vượt qua sự lèo lái tinh vi của trời đất, lần lần tự cảm thông vị trí và nhiệm vụ của chính mình. Từ có sẽ trở về không, hồn mới dứt khoát tự quay trở về với thiền quốc, không còn lưu luyến cảnh trần tục loạn dâm nữa, hướng về thanh tịnh mà khai triển hành trình sáng suốt. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng, sống để học hỏi, sống để dấn thân khai triển tâm linh sẵn có của chính mình. Tình tiền duyên nghiệp giả ảo, tự cảm minh, hành trình tự đạt trong sáng suốt, hiểu được hậu quả của mọi sự việc, nhiệt độ của tâm thức lại được gia tăng. Cảm mến nguyên lý của đạo màu mà tu, chẳng còn loạn động mê tín dị đoan, trực diện với mọi trở ngại tự quán thông mà giải quyết, tự vui trong hành trình tiến hóa khó khổ vô can. Hành triển tâm thức là tránh gánh chịu mọi hậu quả mà giải nghiệp, trí tâm dũng mãnh là sáng, cảm nhận sự quy nhất của trời đất có tan có trụ và thăng hoa tiến hóa trong cõi vô cùng. Hồn vía tương hội quy luật của trời đất, thực chất khai triển trong chiều sâu thực hành. Tâm đạo sẽ mở rộng, lượng từ bi sẽ phát triển và đem lại sự an vui hòa hợp với trời đất. Tâm thức chẳng còn biên giới, dấn thân độ đời bằng chân ngôn và thực chất. Sự trong sáng tràn ngập trong tâm thức, hướng về con đường xây dựng và xây dựng, quý yêu trời Phật trong hành trình tiến giải, mãi mãi không phai nhạt. Điển tâm tràn ngập hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, dụng ý chuyển tinh lành khắp nơi nơi.
Thứ hai là, không thể biết là, cái hết là mình phải tu cái phép soi hồn và phép chứng minh là trong khoảng thời gian đầu 6 tháng thì nếu sau đó có bắt đầu biết muốn biết thêm là về cái khuôn thước nào để mình tiếp tục tu được trong cái chuyện ý thì có lẽ phải lấy những cái học lượng vương ngoại trung như học giáo là thờ cúng và tiền rồi đi nghĩa lễ ý chính rồi tăng tầm tư đức, rồi lấy cái học của lão giáo, tức là cái vô vi, để coi cuộc đời không còn tu gì nghĩa nào khác, để bỏ đi dục tính, để sử dụng tham sân si.
Cho nên sau 6 tháng thực hiện hai cái phương pháp này, thì anh sẽ thấy cái tâm tư và sự kiên nhẫn của anh nó thay đổi. Nó nhẹ hẳn rồi. Mà làm đúng như vậy mỗi ngày, thì anh sẽ thấy con người anh nó giảm nhẹ, được tư tưởng, ngũ tạng, hành động cũng phải thay đổi. Lúc đó anh mới an phận vô ngồi thiền. Bây giờ anh vô ngồi thiền anh nghĩ đông nghĩ tây lộn xộn, không được. Từ cái pháp này, cái pháp chí minh đó, nó sẽ làm cho trở nên kiên nhẫn thay vì động loạn. Thì lúc đó anh đạt được cái hiệu quả rồi, anh phải ngồi thiền. Không cần anh phải dùng cái thuật khổng này khi cái nào đã có rồi. Ta học từ lâu, học từ nhỏ thôi. Và hằng ngày anh phải có lễ giáo, họ mới bắt tay với anh làm việc rồi. Chúng ta đã đi làm việc rồi. Thấy không? Chúng ta đi học cũng vậy đó. Ở trong cái đường lối đó thôi. Ông Khổng Tử chắc là ông nhắc lại cái công chuyện kia. Ông Lão Tử trong thực hành mà có, thì anh thực hành thì anh cũng như ông Lão Tử. Rồi từ từ đó anh phát triển. Rồi tới thanh nhẹ rồi anh mới ngồi thiền. Anh cảm thấy rằng tôi phải ngồi yên một chỗ thay vì nặng loạn. Càng yên tôi càng thích sáng suốt hơn, càng nhẹ nhàng hơn, càng cởi mở hơn, càng dẫn tiến tâm linh tôi và ảnh hưởng người khác. Thì lúc đó anh sẽ khai triển. Mà khai triển ở đâu? Anh sẽ học ở đâu? Học trong quảng đại quần chúng. Trong lúc họ mê, anh không mê, họ chấp, anh không chấp. Họ vui, anh thấy cũng vừa, chứ không cảm vui. Mà họ buồn, anh cũng cảm không buồn. Lúc đó anh thấy anh tiến qua về trong trung dung. Tập thể. Phải tự mình kiểm chứng từ giai đoạn một. Thay đổi rõ rệt vậy mới là thật sự làm. Chứ còn cái luận thuyết gì không có giúp anh được đâu. Bằng sự thực hành của chính anh. Cho nên cứ việc thực hành sau tháng. Rồi tới đó anh ngồi liền. Anh thấy con người thay đổi mà phải làm đúng hàng ngày như vậy. Chứ đừng nói tôi 6 tháng rồi, làm 2-3 lần được cộng cái 6 tháng rồi làm. Nó phải thực hành cho đúng.
Kính thưa thầy, con moi ra để hỏi cô ngoại thì mày là con học thêm cái gì? Con những người mạnh trẻ, tu lâu năm lắm, họ cũng khá lắm theo con nghĩ như vậy. Nhưng mà họ lúc này thì họ ở chỗ này, mai thì họ ở chỗ kia, rồi họ đi làm, vẫn có một nghề chuyên môn, rồi làm niệm, tính mất rốt, trong lúc người ta lớn tuổi hơn mình, ta kiên nhẫn đỡ một rốt, mà mình người trẻ mà không có đủ sức, mà làm cái việc đó, sau rồi, trong thời gian nó thấy yếu quá, thì phải bữa nay đi kiếm việc tìm, mai là ăn heo quay, mà ăn mình chưa đã, rủ 2-3 người nữa ăn, thì cái việc đó họ làm không ăn thua gì tới con hết á, nhưng mà nó ảnh hưởng cho những người theo dõi vô vi, thì họ nói như vậy, mấy cái ông này, ông tu mà như vậy thì làm sao?
Nhưng không như sao hết, tâm họ làm, thân họ chịu, đâu có dính dắt gì với mình đâu mà sợ. Tâm họ làm, thân họ chịu, họ ăn cái đó, hữu ích thì họ ăn, còn không hữu ích thì họ sửa. Cái giới của họ đạt, họ giữ thì họ hưởng, họ không giữ là thôi. Đó là luật công bằng của vũ trụ. Tâm làm, thân chịu, ta cứ nghĩ như vậy là yêu.
Chưa thầy, con thì bất tài, ngu không giúp gì được. Nhưng nếu là thầy may ra, người ta nghe thì ta giác ngộ thì...
Không cần khuyên họ. Một ngày nào nó có luật hết, cái xác con người phải có bệnh. Họ làm quá rồi họ bệnh. Cũng như chị Nho, chút ruột đã rồi bây giờ không ăn bậy nữa. Thì lúc đó là nhờ cái bệnh chứ. Không nhờ bên anh sao gì, cứ gì được. Tao tâm làm thì thân chịu, không có lo. Mình cứ gì tôi đi. Ai tham tiền thì tiền vô. Ai tham tình thì tình hại. Thương hại đó mà. Hiểu không? Thì có luật hết á. Trong vũ trụ này không có sai chạy được một sợi tóc. Cho nên không cần nghi ngờ ai. Họ muốn gì họ nghe. Họ tu đúng. Nói người ta thích hợp. Người ta học cái đường lối thích hợp, chứ không có ai hại nhất ở thế gian đâu. Chỉ có ông trời thôi. Làm sao đánh lấy được ông trời lên nữa kìa.
Anh lớn hơn gì ở năm 4 tuổi. Mà con rất thương ông. Tất cả ai cũng nhìn giúp ai đi đà lên cái ông này.
Bởi vì Thế Thích Ca cũng xin nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Để hòa hợp cả càn khôn vũ trụ ngày mới luân dần tứ đại giai không. Nam là lửa, mô là quy chỉ, a là mô chi, là phát triển, đa là màu sắc Phật linh cảm. Thì ngài ở trong cái thức đồng nhất của chúng sanh, chứ không có gì được. Đức Phật đâu có gì được. Nhưng mà thế gian họ tạo được Đức Phật gì được. Đức Phật ngồi chỗ sạch sẽ cao lên, chúng sanh xa Đức Phật. Đức Phật đã nói rằng tâm Đức Phật, nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng là có Phật tâm, có quy luật trong nội, có hơi thở là có Phật, có sự thức vô và thở ra trong chúng ta còn loại như thế. Khói óc chấp nhận Thượng Đế, khói óc sai dạy Đức Phật, khói óc chấp nhận Phật mà thiền, thì khói óc sẽ trở nên sự hồn dưỡng thanh nhẹ.
mà con đi nhiều lắm. Cái mà thì tự nhiên đã tự nhiên.
Cho nên cái xác chết mà chúng ta đi qua những người tu ở đây mà có cái phần thanh điện, điện thanh nhẹ đó, anh tới dồn cái xác chết một thời gian mà anh đi cúng hoài mà cái xác chết về thì cái đạo nó nặng, vì cái xác luôn luôn nó hút, còn cái kia con linh miêu đó nó sống và nó có cái phần điện mạnh thì ra bên này cho nó hút. Và trong lúc đó là khi mà bị con mèo đó bị hút rồi, nó sụt yêu về nó mập, thì cái xác này nó đứng dậy chỉ đi một chút chút xưa nó hồi qua. Nhưng mà được về loại linh miêu rồi, con mèo mà nó tung, nếu mà có đủ cái energy, dù có nhiều con mèo cũng không có khả năng mà làm được cái xác định như vậy. Vì mèo có vua mèo, mà nó không có hút rồi con mèo đó mà. Cho nên cái xác chết khi chúng ta đi thăm một người chết đó, niệm rồi chúng ta đi thăm. Rồi dồn cái xác nó tai hại, rồi nó nặng đầu. Có người nặng đầu cả tháng hay là hai tuần, như sao?
Dạ, cái do thứ 8 trong vấn đề tu tập vô vi này, thường là ngồi ngồi thiền ban đêm, thì ra không sống, sợ vấn đề ngồi hay gặp ma quỷ phá. Trong thời gian tu tập rất nhiều, phải qua một cái giai đoạn thử thách để thử cái tự dũng của người tu. Và đồng thời sau này khi muốn lên cao thì phải qua một giai đoạn là quỷ môn quan. Như vậy khi thứ 8 nói rõ hơn về vấn đề này để cho các bạn đã an tâm về tu tập.
Cho nên hồi mà đi học đó, tôi thấy như bố đi học bác sĩ, tôi thấy máu thì sợ quá, cái gì thấy máu sợ quá, nhưng mà học rồi tôi thấy cái khoa học nó lý thú quá, tôi bước vào học hỗ trợ được, coi được một lần thì sau khi coi rồi chúng tay cái mỏ đó, tôi sẽ tìm hiểu nguyên năng của mọi sự việc. Vì tôi học cái ngành đó thâm đậm đức và tôi muốn tìm hiểu căn bản để tương lai cho thầy tạo được cái sinh thành, thấy không, thì tôi đâu có sợ. Nhưng mà dây bạn tự khởi đầu nát những việc gì ban đầu thấy nó không khó khăn, mà vì chúng ta tại sao chúng ta lại sợ ma thì chúng ta cứ ví dụ lại tôi đi thì ma nó tới thì ban ngày ma nó không tới, vì cái ban ngày có người ta có bị ma nhập không, vô trong nhà thiên nhiên mấy người bị ma nhập nó cũng nói lung tung đen hết. Rồi mấy người ban đêm đâu có phải là có ban đêm mới có ma, ban ngày cũng có ma. Mà nếu chúng ta là ma chúng ta mới sợ ma, mà nếu chúng ta là con người chúng ta không có sợ ma. Tại sao không có sợ ma? Sợ ma nó sợ ma, cái người đâu có sợ ma, thấy không? Nếu mà con ma nó hoành hành bất cứ nơi nào, cảnh sát đâu còn sử dụng được nữa, thấy không? À, trật tự của nhân gian thì bị bỏ hết. Không ai không có khả năng. Chúng ta là con người, chúng ta phải trở lại quân bình thanh lại. Không ai cho đâu mà có. Nếu cái thằng đó nó tự tử rồi nó chết cái gì nó kêu la hoài con ma thì người ta đang nói là nó đi xuống, nó bỏ từ chỗ này, nó bỏ căn nhà này nó ra đi. Nó thành bụi đời rồi con ma. Nó tự tử nó là bụi đời, nó phải thắng đi. Cây cỏ, bụi cây này tới bụi cây kia, chỉ tô đủ. Bởi vì sanh chết. Vì Thượng Đế nó gửi nó đi học, cho nó một đủ, một đầy đủ tiền bạc này, cũng như khả năng này cũng được. Cho nên chúng ta tu, nhiều người nó cứ sợ ma ban đêm, thì bây giờ chúng ta hạn chế gì vậy? Ngồi ban ngày cũng được. Ngồi cho chúng ta ai ổn rồi, lần lần phát triển văn đơn tôi có ma không? Ta đi từ giai đoạn một, nhưng mà tính sau 7 giờ chiều, ta đi từ 9 giờ tới 10 giờ tới đi. Sao? Thì đâu có ma. Thì được tất cả chúng ta sợ là chúng ta nghe người ta hù không à. Chúng ta không chịu hòa tan cái việc chất
ta tạo cho ta ý hồn. Ta giúp mũi nhiều hơn là thiền vụ. Nếu chúng ta hành là ta thiền vụ, lúc nào mặt này tới chúng ta lúc nào cũng suy trẻ đàng hoàng. Còn mặt này chúng ta tối tâm sợ hãi, không khác gì con ma. Thì cái tâm của chúng ta dơ giấy, ta nói tới ma thì sợ rồi. Mà tâm chúng ta là tâm lành, chỉ giá. Để cho con ma chúng ta có cơ hội cho chú nó chứ. Nó muốn chỉ hóa thì mà. Tất nhiên chúng ta từ con ma đã đến đây rồi. Bây giờ chúng ta có vinh hạnh để làm con người. Và chúng ta chỉ hóa. Thầy chỉ thấy cơ hội chúng ta nới rộng, chúng ta cứu độ tất cả những thằng. Cho nên những người sợ ma mà tu rồi một thời gian hết sợ ma, những điều đó mới được học thì thường. Và họ chỉ chứng rõ được bây giờ pháp này sẽ hết sợ ma. Mà chính pháp này là nhiều người sợ ma. Mỗi đêm học uống một lá bùa rồi tu hết rồi hết. Qua chỉ mong ra để làm gì? Để thử trình độ của mình thấy. Trình độ tới đó, bây giờ là bác sĩ, rồi bây giờ anh đi khám bệnh chứ. Phải không? Tới đó anh sợ làm sao anh cứu người ta. Vì biết vô bị mình có trình độ mới giải thích đó. Còn không có trình độ làm sao biết không? Chỉ mong ra được. Có khả năng chứ. Phải có chỉ sáng suốt chứ. Mới cho mình biết thế đó. Chứ không chỉ nói là bây giờ tôi mới tu tới nay tôi bước ra chỉ mong ra. Rồi mai tôi lên diễn đàn không có được. Không có cái đó. Phải có trình độ. Thấy chưa? Cái trình độ đó. Nằm hẳn trong thực chất của chúng mình. Nếu mình tự hành là tự đạt tự khai diện. Cho nên những người ở sơ ma họ có lý thì từ hồi nào giờ không được sống hòa hợp với mọi người, thành họ luôn luôn sống trong cái chặt hẹp yếu hẹp và thật sự nếu mà sống hòa hợp họ đã học có khoa học đó, thì không khác giải thiền khoa học mà đã đi học khoa học rồi thì không có người nào sơ ma. Nó tìm con ma là cái gì đó? Nó có nghĩa lý gì? Khoa học nó cũng có chứ. À, còn đây chúng ta xây dựng từ đây rồi chúng ta ở trong cái khoa học gì đấy? Thì chúng ta cũng tự dạy. Cái từ lao, sợ sạch và sự tâm tối, cạnh tiếng. Chỉ trợ mà thôi. Cảm ơn người hỏi cho anh.
Giáo dục và tiếng xa mà dâm dục và tiếng gần. Ai thấy cũng tiếng. Cái xa cái gần. Ông cũng sáng suốt lắm nhưng mà nói hai câu là hiểu. Giáo dục tiếng xa mà dâm dục tiếng gần.
Cái gì nghĩa là như anh nói nãy đó. Cả những phần hồn xuống thế gian là ở trong cái khóa thử thách cải tạo để tiến. Nhưng mà nó giải thoát được hạ thừa. Cũng là phần hồn đó. Mà lên tới thánh giới nó cũng phần hồn đó. Mà từ thánh giới nó tốt lên nó tới Phật giới thanh tịnh cũng là phần hồn đó. Cũng có thường cách nghĩa là cũng cái đó mà nó đi lên. Nhưng mà cái phần hồn nào xuống thế gian đây? À là những phần hồn chúng mình luân hồi đã nhiều kiếp rồi. Ở thế gian trong cái định luật quá quá xanh xanh. Mà cái phần hồn là con của con người là phần hồn tiến hóa chứ không phải thuộc người. Nó không phải thuộc người đâu. Tôi thường thấy kiếp này nó không có lên được thanh giới, nhưng mà nó ở xuất giới, nó cũng là ở trong cái chỗ tiến hóa, rồi nó sẽ lên lại. Cái phần hồn tiến hóa, nó mới nhập vô bản thể thân người. Cho nên con người nó hấp thụ vạn linh. Con người nó có đầy đủ cái trí thông minh để khống chế những con thú dữ. Con người nó mới có cái đầu óc tổ chức khéo léo. À, phần hồn đó, mà nó tu tới thanh giới rồi, thì nó thức giác. Nhưng luôn nó sẽ đi lên tới. Còn cái hạ thừa mà nó giải quyết được thì nó lên trung thừa, nhất định là nó có giải trở lại hạ thừa. Mà từ trung thừa nó lên tới thượng thừa rồi là nó tiến lên đi. À, tới thanh giới rồi thì ai có giải xuống trở lại luân hồi lại thế gian, nó chỉ có phận sự đi lên thôi. Cái cái mục đích của nó là bắt buộc phải đi lên.
Nó đi lên luôn.
Mà đối với những người khi mà tu lấy cái sáng suốt của mình, mình lấy cái sáng suốt của mình để khống chế tất cả mọi người thì nó bị kéo theo lòng sân, làm cho hành vi độc ác, làm mình tự phát tán cái điểm của mình để bảo vệ tất cả những cái chuyện khác thì tụi nó sai xuất
ai xuống rồi hỏi nó có luân hồi cái luân lại không? Tiếp tập trong ngoài lần nó cũng hồi lại. Thức giác rồi nó mới chuyển qua trở lại con người. Rồi tôi con người nó đi có cái cơ hội tốt. Con người là ôm con cái cơ hội tu, con bất cứ ở sách nào cũng tu được. Cho nên ở trên trần này nó có một con giáo, không phải một con giáo. Mà có tu đâu, tu chẳng. Mà người hay sửa đạo, người hay sửa đường lối, cho những người đi trước là thành công, họ biết cho những người ở lại. Nhưng mà những người ở lại phải sửa, sửa cả văn tử và sửa cả hành động.
Cho nên càng thanh tịnh, càng cảm thấy chúng ta nhận được. Nhận cái gì nhận được thì nó mới hòa. Có nhiều bạn đã thấy bộ đầu nó lăn lăn rút lên đó là nó đã hòa. Có sau khi nhận nó mới có cái hòa. Đó. Nó nhận được rồi nó mới đi hòa. Khai thác nó tiến ra, đi ra bên ngoài. Lúc đó các bạn cứ đi liên tục niệm Phật thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng đó ai cho? Chính bạn đã cho bạn. Bạn thực hành, bạn mới có. Chứ không có ai đem cho bạn. Bên tâm nhận hay là không? Do chính mình. Đó. Khi các bạn nhận rồi thì các bạn thấy nó sáng lạng trong nội tâm. Nhẹ nhàng trong nội tâm. Thấy nó hòa cảm với ta chứ. Thấy thiên liên đứng sát bên ta. Và ta đứng hòa cảm với thiên liên. Rồi đi tới một trình độ nọ. Chúng ta thì đạp đạo với thiên liên, đâu có khó khăn. Diễn ý vậy mà, đâu có phải diễn thể đâu. Diễn ý một chút yếu là diễn ngay trong tư tưởng của các bạn rồi, các bạn cảm thấy. Cho nên càng ngày các bạn nhắm mắt càng thấy sáng, cái tối mà rộng ra. Ban đầu thì thấy tối, thấy đen, nhưng mà nó rộng ra, càng ngày nó càng rộng, càng rộng, càng rộng. Mà các bạn càng mở mắt nhiều chừng nào thì các bạn đóng cái kiến thức đó. Từ hồi nào giờ chúng ta xuống thế gian mở mắt, hàm sống sợ chết mở mắt, đánh kiến thức đó. Bây giờ tôi buông bỏ tình đạo nhắm mắt, thì tự nhiên kiến thức bình tâm mà, hình lớn rộng đó. Bạn nhắm mắt thấy tối tâm như là tại sao? Cái tối tâm này nó càng ngày càng vơi ra, càng lớn rộng ra. Mà cũng trước kia tôi cũng nhắm mắt, mà tôi nhắm mắt chứ tôi chịu được, tôi sợ người ta ra, người ta động, người ta phá. Là vì tôi sợ, tôi yếu. Mà bây giờ tôi nhắm mắt, tôi mạnh, tôi thấy nó nới rộng ra, nới rộng ra, nới rộng ra. Nó càng nới rộng, càng đi cao, tôi thấy đó, thiên Phật đâu có xa tôi. Những cái gì hiển hiện trước mắt tôi, và tôi thấy Ngài rõ ràng, tôi thấy tất cả phương diện, vườn rộng, thanh đẹp, màu sắc, chiếu diệu. Sen thì có kiến sen chiếu diệu, rộng lớn, nhà cửa nguyên ngang, ngoạn mục, tôi thấy rõ, càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng chừng nào tôi mới càng thấy được cái cảnh đó. Còn người đời muốn có cái đó được không? Không. Bởi vì nó thấy, cục mắt nó mở ra, nó thấy của thì nó chỉ giữ của thôi, nó không biết cái giữ của bên trong. Mà chúng ta tu rồi, ta có của bên trong. Của đó không bao giờ mất. Mà chính mình thực hành trong thanh tịnh mình thấy. Có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được thấy. Có nhiều người ngồi cũng yên là đậm lắm, tập kỳ này nó đậm lắm. Cho nên nhờ cái việc, nhờ cái pháp. Nhờ cái thanh khí điển thanh lập cái động, khứ trượt lưu thanh thì nó mới mở rộng cái kiến thức ở càng khôn của khối ấp các bạn. Khối ấp các bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối ấp các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó rồi ngay trung tâm bộ đầu nó sẽ nới rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong ấp buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta không nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng? Có chứ, có sự quan chiếu thanh. Ở thế gian chúng ta mở mắt phàm để mà có mặt trời, mặt trăng lo, ta mà còn cõi hư không, chúng ta còn chiếu Phật chi tiên. Chủ của mặt trời, nghịch quan Phật, nghịch quan Phật, chiếu cho chúng ta, để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng là siêu phàm, khác hơn bây giờ nhiều lắm. Khác hơn cái cảnh tạm bỡ, làm ta cảm thấy sung sướng lăn lăn đi lên, không bao giờ bị kẹt. Giao du trong cõi thiên, lập rõ ràng, thả thanh nhẹ vô cùng, thanh đi trong cái thức bình tĩnh. Nhưng mà là các bạn thấy đó, cảnh này tiến tới cảnh nọ, rồi các bạn mới thấy trời Phật chứ. Không chịu mở kiến thức đó làm sao, không chịu mở sự tình làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ về trên được. Cho nên chúng ta tu bây giờ tu rõn vẹn nguyên công trung kim bộ đạo, và trung kim bộ đạo đó thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, nhuyễn hóa cái tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Cho nên khi các bạn bắt đầu vô sơ hồn, phát đúng thiền định mấy phút đầu thấy nó động loạn, nhưng mà rồi một thời gian rồi các bạn giác định rồi, ngồi thiền rồi, các bạn thấy đâu có cái gì động loạn nữa. Nó nhẹ nhàng vô cùng và nó thấy sự thăng hoa đi lên rõ rệt và không còn dùng cái ý niệm nghi ngờ trong nội tâm. Ý niệm nghi ngờ đó là lục căn lục phẩm, nó ở từng số ấp ô trượt, nó phải nghi ngờ. Nó nói tối tâm như thế này mà chừng nào tôi ra được, còn chúng ta phải giữ trì thì chúng ta là đức tin với chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ từ cái tối này sẽ vượt ra cái ánh sáng vô cùng. Thấy rõ ta có khả năng đi chứ không phải ở đây. Thì đã nhận định rõ ràng ở đây không có để ai có một người nào in chúng ta ra và sáng tạo chúng ta ra được đây. Chỉ có cõi hư không đại định mới sản xuất được cái nhóm động loạn này. Mà từ cái nhóm động loạn này mà cảm thấy về quê hương thì phải trở về với thanh tịnh. Thì ngày hôm nay chúng ta học nhận học quà để trở về với thanh tịnh. Yên nhẫn, truyền niệm ngồi đó nhưng mà đào sâu kiến thức hướng thượng cho tin chúng ta. Càng ngày chúng ta thấy, càng ngày chúng ta thấy rõ đường đi rõ rệt hơn. Tha thứ và thương yêu của tình đời là ta đã thấy lớn lòng rồi. Trước khi chúng ta hung hăng, giận hờn, chỉ mắng người này, người kia, người nọ, chứa đức. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chính ta bỏ ta và ta trở về với chân đức chân thanh đó. Thì nói sống ai cũng vui mừng, cả gia đình vui mừng. Chúng ta khùng duyên dẫn người này, người kia, người nọ mà ngày nay chúng ta không còn nữa. Tháo gia đình vui mừng và lối sống được quan nghênh, rồi nhân loại mà biết được mình từ kẻ khùng mà trở nên ngược người không ngoan và biết sử dụng tinh thần phục vụ là cả nhân loại được cứu chúng ta. Cho nên đường đi của các bạn đâu có phải được đi nhỏ, được đi lớn rộng. Đường đời các bạn xuống đây đã mấy chục năm rồi, đụng chạm biết bao nhiêu công chuyện đều là không cần thiết. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới có một chút cơ hội để sử dụng khả năng cần thiết và để qua cho Phật hồn sáng suốt rồi trở về với chân giác của chúng mình. Thì chú biết là bao nhiêu, tôi đã bỏ phê tôi bao nhiêu năm rồi, ngày hôm nay bao nhiêu chút rồi, ngày hôm nay tôi mới biết tôi và tôi trở về đây với khả năng sẵn có tôi. Với một chữ thuật ngụ Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó quy nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đâm niệm tất cả trong cơ tạng tôi động. Cho nên cái đâm căn nhà gia trưởng đi qua tu thì lần lần là ảnh hưởng các con hay tôi. Thì trong hiện tại phần hồn các bạn tu thì lục căn lục trần phải tu bắt buộc đường lối nó phải được. Thì khi lấy ý thức được rồi thì nó không còn đậm tâm nữa, nó còn éo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở. Và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó đọc. Nghe tin nó không chịu, nó không mở, nó không biết no đâu. À, ngày hôm nay đã hiểu được phần hồn ta là thiên nhiên. Thiên nhiên gian trần mà không biết làm chỗ cái thể xác eo hẹp cho chút xíu thôi, một gian một cách mà không có điều khiển nó được. Thì đâu có làm con người, đâu có sử dụng cái xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có, sự thanh cao của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta mới có cơ hội thức tập. Ta là bị đầy quả xuống địa ngục trần gian rõ ràng. Các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ngoài địa ngục. Cơ bản này nó kiềm thích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si buồn tủi đủ chuyện, đó là nó đang hành phạt các bạn. Đừng đánh bắt các bạn từ giờ phút khác chứ không bao giờ nó thả lỏng cho các bạn. Cho nên các bạn đừng mong nên tôi tu đây rồi tôi lập tiên làm Phật, tôi lớn hơn người ta không. Các bạn tu lập tiên làm Phật, các bạn nhỏ hơn chúng sanh. Phục vụ là nhỏ đó bạn. Càng sáng suốt thì càng nhỏ là càng phục vụ. Ngày nay người mẹ kính yêu của chúng ta phục vụ chúng ta. Để một đứa con ra phục vụ nó từ lúc sơ sanh, từ lúc phục vụ lớn. Lúc nó khùng những trận đòn đau đớn đó, mà học nhận hậu quả để dìu tiến con mình, mong con mình trong một ngày thức tâm và tiến hóa trở về với thức chân chắc của chính. Cho nên người mẹ luôn luôn dùng những cái lòng tư đã sẵn có rồi, ngày nay cộng với cái tư nữa, ta mới tiếp tu cái điển quan tư điển của Đức Mẹ thì tập ra Quán Thế Âm Bồ Tát, hết sức thực hiện việc ý, hết sức thực hiện việc yêu thương quần chúng ngày mới thành kết quả, tâm không thay đổi. Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian thì phải thực hiện được. Luôn trực trọn yêu, trọn tình, yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình thương yêu đối với trời Phật, trọn tình thương yêu đối với chúng sanh thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. Đó. Các bạn không có lỗ, chỉ có lời không có lỗ, nhưng mà chúng sanh nói chứ tại sao mà hạ mình thấp vậy? Không, hạ đi bạn, hạ như chừng nào thì các bạn sẽ là chủ tướng của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ tâm cao ngạo mạn, bao giờ các bạn là vũ khí của nhân loại, ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại. Cho nên các bạn thấy các bạn đang ngồi trên những ta viên này, những ta viên này chỉ được mấy chục người, đâu có câu thang vang. Cầu mong các bạn thành đạo, nhẹ các bạn càng nhẹ những ta viên sẽ không còn bị nặng nữa. Thế rồi. Cho nên người mẹ mong đứa con như tu, như thanh nhẹ, người mẹ tự nhiên nhẹ nhàng, không bị kẹt. Tự nhiên tạp viên các bạn đang ngồi đây mà các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn đâu còn nặng nữa, nhưng tạp viên không bị thọ cái nghiệp của bạn. Hạnh hy sinh của nó có rất có giá trị, mà các bạn ngồi cho nó mà không thấy hy sinh của nó. Cho nên ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn đã hy sinh và nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn nữa, để tận hưởng những gì mà bài trên đã học ra. Rồi lúc đó, mẹ, con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ, thì tôi cũng được tập hợp. Thì chỉ có tôi mới giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hiện có cái tâm bệnh sắp nặng. Tâm bệnh là gì? Lo âu cho các con. Muốn các con phải phát triển, muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của chúng nhỏ từ tiền kiếp để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó. Như là nó chuyển biến gây chéo trong tâm hồn của mẹ, mẹ không ăn ngủ, khổ hết sức, biết nói cùng ai, dù học nhẫn học hòa để tiến qua mà thôi. Cho nên chỉ thương và trật gian, đã huynh đệ chỉ mũi đạo hữu, để đào sau cái cảnh đó, để những giá trị của thương yêu, thương phải trọn là chúng ta nhập đạo chung chung, huynh đệ chung một nhà, đồng hưởng thanh khí diễn của các cả không vũ trụ. Đồng hiểu sự nhẹ nhàng của Thượng Đế. Tại sao tâm hồn chúng ta không nhẹ nhàng? Chúng ta phải hương thượng lắc ngược tình thế để chúng ta đi lên. Xem là một thanh thai tiến hóa đi lên, thay vì ôm cục nặng ở thế gian mà làm cho trì trệ các giới không phát hiện được. Cho nên ngày hôm nay tâm linh của chúng ta đã thức giác rồi, biết phần hồn giá trị, các là tạm bỡ. Chúng ta phải hương thượng bất cứ gia nào để chúng ta đi lên. Vì chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có thánh thai xuống hộ nhập trong cái tiểu thiên địa, là trong cái thể xác trần trượt này, tranh đua tranh chấp đủ chuyện hết. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi điểm đó là cái môn châu các bạn soi hồn để các bạn xuất ra trở về với cái thánh thai rõ rồi, các bạn phải xuất ra từ về trên mới giúp cho các bạn. Còn ở thế gian này chúng dân chúng sanh thấy bạn trở nên một cục tội, là một cái hình thù thể xác sanh ra với con người xâm tộc. Còn bên trên là chỉ cần một điểm sáng, điểm liên quan của các bạn Mô Ni Châu, các bạn xuất ra thì bề trên vẫn xâm tộc và dẫn tiến các bạn. Cho nên hai chiều đời và đạo, đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi, còn đạo là nhiều phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa, phải chỉ Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con thai mình, chúng sanh tất cả đều hòa tiến. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì là cũng được xóa bỏ. Vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình, và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình, tất cả những sự thức giác đều dẫn cho trời thấy con đường đi rõ rệt. Cho nên các bạn thấy rõ con đường đi của chúng ta có đời có đạo, chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đời. Không, các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc. Cho nên khi con được tu học của chúng ta phải biết trong nội tâm mới tận độ chúng sanh, tận độ vạn linh. Miếng ăn hộp cơm manh áo của các bạn, bạn phải suy nghĩ người nào đã làm cho các bạn. Các bạn có cái áo đang ấm no đây, được có miếng cơm đang ăn đang ấm no đây là ai làm? Cảm ơn và sự thông minh của chúng sanh đã đóng góp. Và sự thông minh của chúng sanh đó là ai? Là ai? Ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu cái đầu óc của các bạn bình bình bình, làm sao các bạn có sự thông minh? Đạo ốc của các bạn được cởi mở và nên những cái phương diện ở trên bên trên chứa thì các bạn mới có sự thông minh đóng góp. Thì nhiều bà nội trợ đâu có học chữ nghĩa gì, với nhiều món ăn, ăn mọi người khen thích khẩu, cái đó là ở giờ đâu. Sự thông minh có bề trên đi chuyển hóa để chúng sinh ăn rồi cảm thức ai làm ra đây, do đâu mà có, phải do bề trên không. Do sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ của trời Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó là để độ tiến tâm linh. Thì chúng ta phải độ tiến vạn linh trước mặt chúng ta, trong bữa ăn chúng ta phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để dẫn huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng đi với chúng ta thăng hoa cởi mở và không nuôi sự ác trực.
Cho nên mọi người biết niệm Phật mà hướng về tu Phật tu tiên nạn ấy cũng nhưng ra luôn luôn nó đỡ nhiều hơn người thường nhiều lắm, may mắn nhiều hơn, trong vài cọc trên cái đó tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô Di Đà Phật, tại sao các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật lại nó có giá trị và tương lai nó sẽ mở ba thế giới này cho các bạn ăn ngủ và thiết. Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật, các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn, các bạn thiền định, nhắm con mắt lại, các bạn ngủ, các bạn bài tiết xuất cái điện lân lân rút trên đầu. Cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó, mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện đó. Nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ, chứ đâu có phải hưởng thụ đâu. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghỉ đâu. Cái đó là cái căn bản. Ăn, ngủ, bài, thiết, căn bản. Về biển thì cũng ăn ngủ bài tiết để đi hết. Rồi tôi làm sao tôi thấy cái hồn? Ba cái này nó thông. Hướng hạ cũng thông mà hướng thượng cũng thông. Chúng ta là định. Định là đi rồi. Chúng ta định rồi. Chúng ta không có nghiệp tật, không có nghiệp tâm. Ta ngồi ra chúng ta không có lo âu một cái chuyện gì đó. Lúc ta ngồi nhập định là quên tất cả là ta đi được. Ta ngồi đó rồi ta còn nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ làm sao ta đi. Nhưng mà tại sao nhớ? Vì ba cái đó chưa có thông. Ngồi đó còn chấp cây chấp mặn còn không thông. Chấp lời nói không thông. Nhưng mà chúng ta hiểu ba cái này là hiểu vững, đưa vào hồn xuống học hỏi để tiến hóa từ trượt tới thâm, không ngừng nghỉ. Thì chúng ta không có được nghỉ đâu, các bạn ơi tôi nghỉ, không nghỉ đâu. Làm thiệt, làm giết cho đến hơi thở cuối cùng đi khai cái chất này. Cho nên các bạn học cái pháp này là chết trước khi chết. Các bạn biết rằng cái thần thức khỏi bản thể là chết trước khi chết. Còn học lý luận đây là học đến nương ăn ngủ bài tiết của bạn thôi. Trong ba giới đó. Khi mà hiểu được cái đó thì thông cảm được tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Và điều khiển được nó. Và không bị nó lôi cuốn. Mà ba cái này không thông hết.
thì đủ cái tham sân si nghĩ nộ ai ô dục nó lôi cuốn vào.
Chỉ có một cái câu hỏi này về cái tư pháp thì mong thầy chỉ biểu cho để mà chúng con có thể tiếp tục. Đó là khi nằm chiếu minh đó, khi trước mới vào nhập môn nó thì dễ lắm, một hai tháng đầu trả cho cả. Nhưng mà qua tới tháng thứ ba và to cho tới ngày hôm nay cứ thở được đâu ra hơi rồi cái chân bên phải nó tê dại, nó khó chịu vô cùng, nó sợ quá bỏ.
Cho nên anh hãy anh bị con ma làm biến nó hù anh à. Người nhà của anh ăn hiếp anh chứ đâu phải tôi. Trong mình anh nó ăn hiếp anh. Mà anh làm chủ rồi á, anh nói ta nhất định. Bởi vậy có nuôi nó cũng chết. Mà khi chết nó trách anh. Thì anh phải xây dựng cho nó, lúc anh chết không ai trách anh. Chủ nhân ông gì mà không biết lo. Ngày nay tụi tôi bơ vơ muốn lên chút cũng không được. Dưới này cũng thiếu gì đây. Khi chúng ta quyết định rồi, phần hồn sáng suốt rồi, có cõi đến thì phải có cõi đi, thì chúng ta phải khai thông cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này với càn khôn vũ trụ làm một. Tôi hỏi anh bỏ càn khôn vũ trụ được không? Anh không hít thở là không sống được. Anh thấy chưa? Thì anh với nó là một rồi. Tại sao anh không mở rộng ra để thấy cái gì ở trong này? Đâu có phải khi không đem làm như vậy thì trưởng ra thích nó chế ra được rồi. Chế không được. Cũng tim gan tỳ phế thận nó chế nó dễ ra hay lắm nhưng mà nó làm được. Phổi anh khác, chim anh khác, tôi khác, trình độ khác. Không có giống.
Tại sao phải ăn chay?
Vì tôi thấy rằng tôi đang cần sống trong sự nhẹ nhõm của nội tâm. Vì tôi đã ở được một cái nơi kia mà đầy đủ không thiếu thốn. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi cần ăn chay để tôi đạt hòa. Rồi họ sẽ thấy là lúc đó mình tập tâm trước những tu tâm việc mới có bắt đầu tu tâm. Họ sẽ hỏi. Rồi họ sẽ thấy được. Thì mình mới thấy rằng người đời chỉ nói và không học. Biết phê phán người khác mà không biết phê phán chính mình. Thì lúc đó mình có cơ hội nhìn thẳng vào tâm họ. Coi cái người phê phán này đã thành ra trong cuộc trao đổi như vậy. Nó kia là nào, tôi ăn chay có lý do. Chứ không phải ăn chay trong sự mê tín và sợ tà mà đi đi cùng chơi không. Chúng tôi là tà, tôi thấy là chúng tôi phải tà mới là đúng. Thế tôi cũng có sợ tà. Tôi có cơ hội tự thức, tôi phải làm. Thế nên mình có thể nói chuyện. Nhưng mà chắc chắn là sẽ bị thi bệnh. Tuổi trẻ như vậy mà ăn chay có cùng điên học thì phải nói một hai câu như vậy. Nhưng mà mình không có gì, mỗi người một cái ý thức khác nhau, mỗi người một sở thích, cho nên mọi người đua nhau tới chỗ tự do để phát triển khả năng sẵn có của chúng và thực hiện cái ý thức sẵn có. Cho nên hiểu được cái lý này thì nói chuyện với bất cứ mọi người không bị chẹt và không bị thích. Cho nhiều người thường đã hỏi mình ăn chay tu thiền, trời ơi cuộc đời sinh tư của mày vậy mà người đem dục dưới bụng. Nghe một con mình mệt à. Mình dục dưới bụng á. Thì mình hiểu là mình chỉ biết cười thôi. Rồi tôi là đóng bụng, còn dục đi đâu nữa không? Tôi là một đóng bụng vậy. Bây giờ tôi muốn rời khỏi cái đóng bụng này mà để tôi đi tới cửa thanh tịnh. Sao? Tôi là một đống bùn mà ông biết gì thì tôi chưa từng gặp tôi cao, tôi mới dám phê phán của ông, thì tôi thấy tôi là một đống bùn. Tất cả là đầy đủ hết.
Dạ thưa thầy, con sau lúc con sôi hồn mà con nhắm mắt lại thì con suy nghĩ sao nó làm cái chuyện gì nghĩ vậy bà?
Đâu phải thôi, bởi từ hồi nào giờ đã giết ở trong này nè. Lâu nói chuyện không đâu ra đâu hết, trời nó ghi trong này hết á.
Bây giờ cái xoa hồn là lập trật tự. Lập trật tự thì nó ra, mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó ra hết, cũng như quét rác từ trong nhà ra. Thì thế nào nó cũng có đủ thứ rác hết á. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là cũng như mình lên cái quét, cái chỗ mình quét. Quét hết tới lúc mà mình vừa bị xoa hồn vậy cái quên hết. Là thấy ánh sáng rồi. Lúc đó là không bao giờ nhớ một cái chuyện gì ở đời. Và không có ai có thể thị phi trong tâm, trong lỗ tai của mình. Không có ai nói xấu bất cứ một người nào cho mình nghe. Không chịu. Thì nó thông rồi. Hai cái giao điểm nó đi tìm một cái xuất điểm ở đây. Nó đẩy ra. Ai tới nói xấu ai là nó đẩy ra. Nhưng mà cái ban đầu này là phải tự quét ra.
Dạ,
yeah,
con nghĩ xong rồi, con nhắm mắt, con sơ hồn thì nó nhắm mắt lại thì nó
làm việc gì, những hồi xưa, những dẫn người ta đều có chương trình hết, thấy kẻ nó niệm Phật đi, biết đó là rác, niệm cho nó đi hết đi. Những cãi lộn với ông xã từ hồi mới lấy tới lấy rồi, nó ra hết, ra không còn cái gì hết, rồi sau mới nắm đó làm chân lý, rồi nắm đó giảng cho ta nghe trong thực chất. Tu vậy nó mới hay, đó là đọc kinh vô tự, cuốn kinh đó viết dễ tâm bảy tâm bạ, nó nói nhiều quá. Bây giờ phải đọc lại hết, cho nó ra.
Khi con đọc xuống mà con thức thở thì nó hay trong mặt quá.
Ừ. Thì phải ráng là một thời gian nó điều hòa, nó mạnh, nó đòi ăn. À, nó ăn, bởi vì trong mình yếu á, nó ăn, nó thích ăn gì cứ ăn chứ đừng có sợ.
Bởi vì con hít thở, con không có hơi thở
hít thì mình ráng hít rồi, nó mạnh cái nó đòi ăn, nó ăn thiếu cái gì nó ăn cái này, nó đòi ăn thịt bò, cho nó ăn thịt bò, nó khỏe mạnh, rồi nó ăn cá, rồi sau này nó khỏe mạnh điều hòa, nó lại ăn chè, nó tự trị bệnh mà.